Hôm sau, đám bạn xuồng không thấy cha của con lão Kiết đi mót như thường lệ, nhưng mọi người đều biết rõ lý do tại sao lão lại vắng mặt. Trong cái ấp nhỏ xíu ở cái khu vực ngoại thành này, có chuyện gì mà người ta lại không nghe bởi cái tin tức lan nhanh đi như một tia chớp? Quả thiệt thì sáng hôm đó lão Kiết đã lặng lẽ qua phà quay trở lại chợ Huỳnh Thúc Kháng để bán lại cửa hàng cái cassette và chịu lỗ đến 20.000. Bán cái cassette xong, lão Kiết lại âm thầm quay trở về nhà gom góp tiền rồi đưa cho vợ mang sang nhà thằng con. Thím Kiết tất tả cầm số tiền qua nhà của ông cháu thằng con, nhưng nó đã đi mót rác từ rất sớm. Thiếp chỉ thấy ông Bảy đang ngồi ở đó, bó gói trên chõng, gãi lưng gãi ngực sòng sọc. Dĩ nhiên thì già Bảy hoàn toàn mù mịt về cái chuyện xảy ra tối hôm qua giữa Tư Dũng và lão Kiết nên già rất ngạc nhiên khi thấy Thiếm Kiết. Già chưa kịp lên tiếng hỏi thì Thiếm Kiết đã xà xuống chõng, mòm miệng như tôm tép nhảy. Thằng con đâu rồi ông Bảy? Thiệt tôi khổ quá hà. Ông nhà tôi, ổng Bảy quá xá. Thôi, thì cái chỗ chồng sớm ông Bảy bỏ qua ngang. Già Bảy ngơ ngác chẳng hiểu ức giáp gì hết. Ngọ Thiếm Kiết lom khom. Thiếm Kiết chừng như nhận ra ông lão chẳng biết gì đến nên đành gượng giọng. Nhét cái sắp tiền vô tay già Bảy. 820.000 đó. Chiều thằng con nó về ông đưa cho nó giùm tôi. Thôi, tôi về nghe ông Bảy. Thiếm Kiết quờ cái đón lá rồi te te bỏ đi. Cũng dễ hiểu cái thái độ tất bật của Thiếm bởi ai mà không xấu hổ trước hành vi gian tham trắng trợn của chồng mà Thiếm là người trong gia đình. Lại nữa, Thiếm cũng không thể ngồi lâu bởi lão Kiết đang đợi Thiếm ở dưới xuồng để dắt díu nhau qua con sông quen thuộc kiếm sống. Đối với gia đình của Thiếm, chỉ nghĩ là một buổi là có thể đói cả đám. Già Bảy cầm sắp tiền trong tay mà cứ tưởng như mình đang nằm mơ. Mãi một lúc sau, già mới giật mình khi nghe tiếng ai đó ý ới gọi nhau và vội vã cầm tiền quay vô nhà. Vừa đi, già vừa lẩm bẩm. Thiệt thằng Kiết cũng tốt bụng quá chớ. Vậy mà mình cứ sợ, qua là oan cho nó qua. Già đứng chổng chơ giữa căn nhà rách nát, dòm giáo dòm giác trong tìm một cái chỗ kín đáo để cất món tiền quá lớn đối với ông cháu của già. Nhưng rồi già hoàn toàn thất vọng vì chẳng có chỗ nào khác để nhét số tiền vô được. Tủ bàn thì không có, mà để số tiền lớn như vậy trên cái chõng thì cái hàng còn về liệu có nguy hiểm quá không? Già lại đi lanh quanh trong nhà như con gà mắc đẻ, vừa đi già vừa lẩm bẩm. Thiệt khổ, cứ ở đâu, cất ở đâu bây giờ không biết. Chà, tiền nhiều quá, thiệt trời thương. Và suốt cả ngày hôm đó, già Bảy bỏ cái thói quen ngồi trước cửa mà chỉ ở rịch trong nhà nằm dài trên chõng. Sắp tiền thì nhét dưới cái mền rách mà già cuộn lại rồi gói lên đầu. Đôi mắt của già thở, thao láo, cố chống chọi với cơn buồn ngủ, đồng thời cố dằn cái sự sợ hãi đang ám ảnh trong cái tâm trí. Ôi, tất cả những cái chuyện giết người, cướp của mà già nghe người ta đọc báo kể lại không làm sao dứt ra khỏi tâm trí của già được. Già nằm lơ mơ, ôm cái sắp tiền trước ngực, thầm cầu mong cho cái hàng cháu nội mau trở về nhà mà già giao lại cho cái nó cái món nợ này, tự trên trời rơi xuống đó. Cái món nợ chết người như chơi. Chứ chẳng ai mò đến già Bảy để hòng cướp đi cái số tiền đó cả. Dù trong cái xóm này chẳng thiếu kẻ du đảng lưu manh, không phải những tay sống ngoài vòng pháp luật, nổi máu lương sơn bạc mà không thèm tra tay, nhưng chúng chưa biết lão Kiết mang trả lại cái số tiền đó sớm như vậy, nên già Bảy cứ yên lành mà ôm cái sắp bạc trời cho đến sẩm tối. Đang chập chờn trong giấc ngủ thì có ai đó chạm mạnh vào vai già Bảy kinh hoàng bật dậy khét lớn. Ai? Tiếng của thằng con lầu bầu. Nội, ngủ gì mà ngủ mê mệt dữ vậy? Tôi đây chứ ai? Thằng con hả? Giờ Bảy rú lên. Thằng quỷ, mày đi đâu mà về trễ vậy? Thiệt con với cháu. Đi mót rác chứ đi đâu nội? Thằng con vừa đánh lửa châm cái đèn. Bữa nay kiếm khá khá nên tôi ráng một chút. Giờ Bảy ngồi dựa lưng vào vách lá. nhìn bóng đứa cháu lung linh trên vách rồi thở ra nhẹ nhõm. Hên quá trời, đêm nay là mày không về, tao chết chắc. Nói làm gì người ta mà sắp ăn thịt nội không bằng á. Nhà mình có cái gì đâu mà. Nhà mình thì đến ma cũng không thèm vô nữa. Và bà ấy khẽ tặng hắn rồi gọi. Con mày lại đây, tao nói cho mà nghe. Ta còn vứt bao đồ vào góc nhà rồi quay quẩy đi nấu cơm, miệng đáp. Chút nữa nói, nội à, để tôi nấu cơm, đói quá rồi. Lát nữa nấu. Và bà ấy gắt, tao có chuyện quan trọng mà. Thằng con cầm cái nồi nhỏ bước lại gần ông nó, vẻ bực bội. Chuyện gì vậy nội? Và bà ấy lẳng lặng chìa cho đứa cháu cọc tiền, giọng run run thầm thì. Thiệm Kiệt đưa tao hồi sáng đó, thiệt, tao giữ no mà sợ muốn chết. Đến lượt thằng con giật mình, nó cầm sắp tiền trong tay mà cứ như là đang trong mơ. Ba con Hạnh đã hồi tâm thiệt sao? Ông ta không nghĩ gì tới trận đòn của Tư Dũng sao? Hay là vì sợ mà ông ta đem trả? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu nó, nhưng nó không còn đủ hơi sức để suy nghĩ nữa. Cái dạ dày của nó sôi lên vì đói. Nó cầm sắp tiền và cái nồi gạo đi vô bếp, lúi húi một lúc rồi quay trở lại, cười nói với Dạ Bãi. Chút nữa là cơm chín, nội ở nhà ngang, tôi ra quán mua vài cái hộp vịt. Rồi không đợi Dạ Bãi đáp, nó co giò phóng ra cửa. Con đường nhỏ vì cúp điện nên tối thôi. Thằng con lầm lũi ra cái quán cách đó gần nửa cây số. Gió sông thốc lên mắt rượi, trên trời đã chi chít những vì sao đêm. Nó nghe loáng thoáng đâu đó tiếng người kể nhau ẩm tỏi, tiếng la hét, tiếng cười nói mà chẳng phân biệt được một âm thanh nào cả. Lòng nó đang rộn ràng một cái niềm vui không kể xiết, phải là ước mơ của nó có một cái xuồng để đi mót sông sắp thành hiện thực. Nó và nội nó sẽ xuôi ngược trên dòng sông, sẽ sống đàng hoàng hơn là sống nhờ vào mấy cái bãi rác, mà lội rã dò cũng chỉ được bữa đực bữa cái. Nghĩ tới cái viễn cảnh tốt đẹp đó, thằng còn thêm hăng hái, nó bước nhanh ra quán với vẻ tự tin và hăm hở. Bữa cơm tối đó, và bãi hết sức kinh ngạc khi nhìn trên cái chõng tre trước nhà. Thằng cháu nội của ông đã chơi sang, nó mua cho ông một xị rượu thuốc và một con khô cá mực. Lần đầu tiên, sau hơn 10 năm nhịn rượu, và bãi đã uống từng ly rượu đắng mà nghe nó ngọt chứ đường phèn. Thằng con im lặng ăn cơm và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ông nội với cái nhìn hết sức nồng nàn. Và bãi nâng cái ly nhỏ mà thằng cháu mượn của bà chủ quán đưa lên môi uống nghe cái trót, rồi rót một ly đưa ra trước mặt giọng nghẹn ngào. Uống đi ba thằng con, uống với tao một ly, lâu lắm rồi cha con mình không có dịp tâm sự. Tại nghèo quá mà, mày uống rồi ráng mà phù hộ tao với con mày. Tội nghiệp nó. Và bãi nói xong, lại đưa ly lên uống cạn. Ngọn đèn dầu leo loét lung linh. Thằng còn thấy trên má ông nó đôi dòng lệ lăn dài. Nó lặng lặng buông đũa, quay mặt ra sông để giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi. Con Hạnh mừng hết lớn khi thấy ba nó tỏ ra biết điều với ông cháu của thằng con. Nó chạy qua nhà thằng bạn cười toe toét. Thiệt, tao tưởng. Thằng con gạt đi. Mày đừng nhắc chuyện cũ, bây giờ tao phải nhờ chú Dũng dẫn đi mua một cái xuồng, còn đồ nghề nữa. Đồ nghề mày đừng mua. Con Hạnh tỏ ra hiểu biết. Mày mua dây thôi, còn cái bàn chải mình tự làm lấy. Tao với mày cùng làm. Ủa, vậy cũng được. Thằng còn tỏ ra dễ dãi. Hai đứa nhỏ chùm đầu vào nhau bàn tán về một tương lai sáng sủa, đứa nào cũng vui mừng vì những việc mà chúng sắp làm. Thế nhưng chúng không biết rằng, cũng buổi tối hôm ấy Lão Kiết đã mò ra quán của bà Tư Mập giải sầu bằng những ly rượu. Đó cũng là nơi gặp gỡ của những tay anh chị trong vùng. Lão Kiết ngồi âu sầu bên chai rượu và con khô mực suy nghĩ chuyện đời. Đôi mắt của lão lướt trên mặt của sông Sài Gòn đang lặng lẽ trôi và thầm hối hận tự đáy lòng về chuyện đã làm với đứa con nít. Lão bị ám ảnh bởi lời nói của đứa con gái, con Hạnh và tự hứa với mình sẽ không bao giờ có hành động bất nhân ấy nữa. Đúng lúc ấy, một gã đàn ông từ bên cạnh bước vô vỗ vai lão lớn giọng nói. Anh Thơm, trời đất, sao ngồi một mình buồn vậy? Qua đây với tụi tôi, trời, mấy thỏa. Mặc dù chỉ muốn ngồi một mình nhưng lão không thể nào từ chối lời mời mọc của những người anh em đã một thời sống chết. Lão đành để cho gã đàn ông lôi qua bàn bên cạnh. Thế là họ uống cho say. Và trong những lời bình phẩm, một người hàng xóm của lão Kiết đã phun ra điều mà hắn không sao hiểu nổi. Anh là dân cái bàn mà để cho một thằng tài xế hạ bệ thì thiệt là nhục. Tôi hả? Tôi thì giết. Câu nói chết người ấy đã được bắn ra một cái mũi tên ghim vào tim của những gã quen cái thói giang hồ. Được chăng hay chớ nên trong cái cơn say đắm, bạn hữu của lão Kiết la lên. Thằng nào chơi anh Thơm, mình là dân xịn mà thua nó sao anh? Cờ nào cũng dứt hết, dứt dẹp, một gã thét lên. Dân cái bàn mà bị đánh sặc máu mũi thì thành dân gì? Gã vung tay, giết. Lão Kiết đã gà ngà sai, máu trong người đã được cái đám bàn hâm nóng. Lão gầm ghê, giết, 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 giết cái thằng chó đẻ. Những gã sau cũng gào lên một cách, giết, giết. Rượu đã khiến cho máu nóng trong người của những gã lưu manh bừng lên hơn bao giờ hết. Lão Kiết bừng bừng khí thế, gương mặt đỏ ké và đôi tròng mắt rực lửa. Lão khét lên, cái thằng tài xế xe rác, tụi mình phải làm thịt nó. Dễ ợt, thế nào mà nó hỏng qua đây, đại ca? Tính sổ liền, một tay giang hồ láng giềng nhà lão Kiết phụ họa. Cho nó xuống sông luôn, một gã khác thét lên. Và thế là cả bộ gào lên, xuống sông, xuống sông. Trong khi đó thì trên cái chõng tre, thằng Còn và con Nhỏ Hạnh đang say sưa bàn tán về một viễn cảnh tươi đẹp. Nhỏ Hạnh nói, tao với mày sẽ sát cánh bên nhau, tao biết những khúc sông có nhiều đồ lắm. Nhưng ông già của mày đâu có muốn, thằng Còn cười nói. Thôi, tùy hà bá. Nhỏ Hạnh quýt thằng Còn một cái thiệt dài, rồi tuột xuống chõng tre, le te chạy đi. Cái dáng còm cọi của nó siêu siêu trông thật tội nghiệp. Trước khi qua cái cầu đá bắc ngang qua mương, nó quay lại hét lớn. Ổng trả tiền cho mày, cứ nghĩ xấu cho người ta. Ta còn bật cười, có cảm giác nó bậy thiệt. Lão Kiết đã chẳng đưa lại cho ông cháu nó hơn 800 ngàn là gì. Vậy mà nó còn nói oan cho ổng. Nó nằm xuống cái chõng tre, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của nó không mơ nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, mà chỉ có cái chiếc xuồng bồng bềnh trên sóng nước. Chỉ có những món đồ thừa từ đâu đã chìm sâu trong đáy nước tối tăm. Vậy mà những thứ ấy lại là cứu tinh của nó, hay nói đúng hơn là của nhiều người trong cái ấp này. Khi Nhỏ Hạnh ra quán bà Tư Mập thì ba của nó đã say khướt. Nó lặng lẽ dìu ba nó bước thấp bước cao quay về căn nhà quen thuộc. Dòng sông vẫn điểm nhiên trôi chảy, bầu trời chi chít những vì sao nhấp nháy, những chiếc tàu đậu sừng sững như những hình khói xù xì trên mặt sông lặng lẽ và bí mật. Gió xào xạc qua hàng dừa lả ngọn trên mặt nước đen thẳm. Tiếng côn trùng vẫn ca lên bài ca ai oán muôn thuở của nó, và nước xô vào kẽ đá ầm ào như đe dọa một cái gì đó chết chóc quanh quẩn đâu đây. Giấc ngủ muộn màng và sâu thẳm đến mức thằng Còn không nghe tiếng chó sủa và cũng không thấy đứa bạn thân yêu dìu ba nó trở về nhà. Đêm đó là một đêm đầy dự báo. Sau một buổi sáng lượn quanh khắp quận 8, cuối cùng thì Tư Dũng cũng mua được cho thằng Còn một chiếc xuồng tương đối khá. Nó không mới mà cũng chẳng cũ quá. Người chủ đòi những 800 ngàn, nhưng Tư Dũng đã trả giá tới lui để cuối cùng mua cái xuồng với giá 750 ngàn. Sau khi chồng tiền xong thì thằng Còn hớn hở nhảy xuống cái xuồng, mà bắt đầu từ lúc đó nó sẽ là chủ để bơi về Thủ Thiêm. Nhưng thật tức cười, nó càng quơ dầm bao nhiêu thì chiếc xuồng càng quay tròn bấy nhiêu. Tư Dũng nhìn thằng nhỏ lay khoay với chiếc xuồng mà không nín được cười. Nhưng anh không thể bỏ mặc cái hung đa của mình mà giúp thằng nhỏ mang chiếc xuồng về được. Anh đành bỏ ra 3.000 bạc để nhờ người chủ cũ đưa xuồng về cho thằng Còn về Thủ Thiêm. Khi chiếc xuồng đã đi khuất sau một cú sông, anh mới rồ ga hướng về nhà của thằng Còn. Vừa chạy xe, Tư Dũng vừa vui mừng. Anh hình dung ra sự sung sướng của Dạ Bãi, của thằng Còn và con Hạnh, và anh nhẩm lại số tiền anh còn lại trong túi. Nó đủ để đãi ba người kể trên một cái lẩu dê và vài xì rượu thuốc. Dù sao thì hôm nay cũng đáng để ăn mừng lắm chớ, chứ rồi anh lại thở dài buồn bã. Như vậy là thằng nhỏ sẽ không còn có mặt ở chợ Hòa Bình để cùng với anh thẳng lên Bà Quẹo. Như vậy là anh và nó sẽ xa nhau, nhưng niềm vui của cho nó lớn hơn sự ích kỷ của lòng dạ con người. Tư Dũng ngẫm nghĩ và mỉm cười. Anh tăng ga cho xe lao nhanh để còn qua sang phà đến nhà thằng Còn. Chiếc phà vừa cập bến, mọi người túa lên bờ. Tư Dũng ngừng xe ở trước chợ, anh tính xem nên mua gì cho già bãi. Ừ thì gói thuốc đen cũng là cái món quà quý đối với ông già. Anh dừng lại trước một xe thuốc và đón lấy bao thuốc địa cầu giá 800 bạc, rồi lại phóng xe dọc trên bờ sông để đến thẳng nhà thằng Còn. Anh đồ chừng anh sẽ đến trước nó vì chiếc xuồng sẽ không thể nào mà đi nhanh hơn tốc độ của Honda. Nhưng khi Tư Dũng vừa qua khỏi chợ Cái Bàn thì anh không thể đi được nữa. Trước mặt anh là một đám người hung dữ đang chặn đường, trong đó có Lão Kiết. Ngược lại với sự hung hãn của gã đàn ông vô lại, Lão Kiết có vẻ hiền lành hơn, nhưng sự nhút nhát ấy có nghĩa là vì khi đám côn đồ vừa xông ra một trận nhậu, một gã đã xô ngã chiếc xe của Tư Dũng và cười điệu cán. Ông anh đi Honda đẹp quá ha. Ở đây đám dân nghèo này toàn là đi xe đạp không hả? Và rầm, một cú sắt đã giáng vào cái xe Honda khiến Tư Dũng hoảng kinh nhảy lôi choi như bị lọt vào ổ kiến. Thôi thôi, thanh sắt đã làm vỡ kính chiếu hậu, sẵn đà quất sụp luôn tay lái và làm tan tành ổ đèn. Tư Dũng hét lên. Tụi bay muốn gì? Muốn chơi mày? Một tay anh chị cười sằng sặc. Mày ngon lắm mà, mày chơi đàn anh tao sặc máu mũi, dân Cái Bàn đâu có dễ mày để mày qua phà Sài Gòn vậy mày. Tư Dũng lùi lại, anh biết rằng không thể tránh khỏi đổ máu, hoặc là máu của anh hoặc là máu của bọn chó đẻ. Anh cười gần. Được, tụi bay ỷ đông khiếp yếu thì tao cũng chiều, tao sẵn sàng. Nhưng gã say tưởng đông không biết rằng Tư Dũng là tay có võ Thái Cực Đạo, mà võ thứ thiệt nghĩa là Tư Dũng đã mang tới đệ nhất đẳng. Nhưng Tư Dũng không dám coi thường những tên say, chúng là những kẻ liều mạng. Cái lập tức ba bốn tên say nhảy vào tới gậy gọc trong tay, nhưng bằng những cú đá thiệt điệu nghệ, Tư Dũng đã hất chúng xuống sông. Những cái bị thịt lặng lẽ chìm nghiễm xuống dưới đáy nước làm bọn trên bờ cũng tỉnh hẳn rượu. Chúng hò hét và vơ tới dao búa gậy gộc, ghế đẩu nhào vô Tư Dũng. Trước một đám đông hung hãn như vậy, Tư Dũng chỉ còn biết tựa lưng vào một tường nhà để đối phó. Đôi chân của anh như đôi chân của một gã người mái. Hễ cái nào nhào vô là bị nó quạt văng ra ngoài. Một tên du đảng thấy Lão Kiết cứ đứng im như phỏng phè, la lên. Trời ơi, mày không chơi nó thì còn gì mặt mũi của dân Cái Bàn. Dao nè, vô. Gã ấn vào tay của Lão Kiết con dao thái thịt bén ngót, nhọn hoắt, rồi chụp lấy khúc cây ba phân vuông, hầm hè cùng với đồng bọn tấn công Tư Dũng. Lúc này thì máu nóng bỏng bốc lên đùng đùng. Lão Kiết nhớ lại trận đòn mà Tư Dũng đã tặng hôm trước. Không, lão phải giết nó, giết. Và khi lão cầm cái cây ba phân vuông, giáng khúc cây xuống đầu của Tư Dũng, đồng thời gã bị Tư Dũng đá văng ra thì Lão Kiết lao tới. Con dao oan nghiệt đâm thẳng vào ngực anh. Tư Dũng đau nhói người, nhưng người ta vẫn còn kịp chặt mạnh cái sóng da tai vào cổ của Lão Kiết một đòn chí mạng. Tư Dũng thét lên một tiếng dữ dội. Cú đá cầu vòng của anh đã hất văng Lão Kiết xuống sông, đánh một cái. Tiếng hét ghê rợn và dòng máu rỉ rỉ từ vết thương trên ngực của Tư Dũng đã khiến cho bọn sát nhân kinh sợ. Chúng hè nhau, quẳng gậy gộc và tìm đường chạy. Tư Dũng dựa vai vào bờ tường, thở mệt nhọc. Trận ẩu đả đã kết thúc. Trên mặt đất hãy còn hai tên nằm sòng xoài ở hai góc đang rên rỉ. Tư Dũng nhìn chúng rồi ôm vết thương chí mạng từ từ quỵ xuống. Không ai dám đến gần hiện trường. Cái lúc ấy thằng Còn đã dông xuồng về tới nhà. Nó kinh hoàng chạy lại khu chợ đang ồn ào lời ông tiếng ve. Chú Dũng! Thằng Còn hét lên rồi lao vào ôm người đàn ông mà nó hết lòng thương mến. Trời ơi! Hãy cứu giùm chú tôi! Không một ai nhúc nhích. Có lẽ họ không tàn ác tới mức không cứu người bị thương nặng, nhưng họ hiểu rằng có cứu cũng vô ích. Tư Dũng không nhấc tay lên nổi nữa, anh thều thào. Còn nhắn thêm, ráng nuôi con. Chú Dũng đừng chết, thằng còn gào lên. Tư Dũng liếc mắt nhìn nó rồi nhìn lên bầu trời xanh, giọng líu lại. Tao đâu muốn chết, nhưng... Đôi mắt của Tư Dũng dại hẳn. Anh gục đầu xuống, thở hắt ra, vùng tối đen ngòm đã nuốt chửng lấy anh. Thằng còn lai anh và gọi như điên như dại. Chú Dũng, chú đừng chết, trời ơi chú Dũng nói gì đi, chú không chết mà, trời ơi. Rồi những người công an đến, xe hồng thập tự đến, Tư Dũng và những người bị thương được đưa lên. Thằng còn đứng bơ vơ trên bờ sông hiu hắt, nó không còn nghe gì, thấy gì nữa, mặc cho người ta lai nó, gọi nó, hỏi han mọi sự. Cuối cùng, khi chiếc xe hồng thập tự đã rú còi lao đi, nó hét lên, chú Dũng, và nó ngã xuống bất tỉnh. Mãi hai ngày sau, đội thợ săn của sở công an mới mò tìm được thấy xác trôi dạt vào tấp vào xã Bình Khánh, trong đó có xác của lão Kiết. Thím Kiết và Võ Hạnh ngay bữa xảy ra vụ ẩu đã biết mọi chuyện lão bị đánh rớt xuống sông, nhưng cả hai mẹ con vẫn còn bấu víu vào một hy vọng mơ hồ hoàn toàn vô căn cứ là lão còn sống. Bởi dù sao thì lão cũng là một trụ cột của gia đình, nếu lão mà chết thì thật là một tai họa. Thế nhưng khi người ta đến báo tin Thím Kiết và Võ Hạnh lên nhà xác của bệnh viện Sài Gòn nhận xác lão về thì hai mẹ con đều té xỉu. Những người hàng xóm bình thường tỏ thái độ bàng quan, nay cũng cám cảnh, mẹ quá con coi nên cũng xúm vào phụ giúp một tay. Đám ma của lão Kiết tiến hành nhanh chóng và âm thầm, trong cái đám ma ấy không thấy bóng dáng của thằng còn. Những ngày hôm đó thằng còn đang bận bịu phụ giúp những việc vặt cho vợ của Tư Dũng để chuẩn bị đưa linh cữu của anh lên Bình Hưng Hòa hỏa thiêu. Lúc nào rảnh rỗi, người ta lại thấy thằng còn đứng bên cạnh linh cữu của Tư Dũng. Nước mắt long lanh, ban đầu người ta tưởng nó là con cháu của người đã khuất, nhưng khi hỏi ra thì họ mới biết thằng nhỏ chẳng quan hệ họ hàng gì với Tư Dũng cả. Riêng chị Tư sau những ngày gào khóc dữ dội bây giờ cứ giật giờ như người mất hồn, hình như nỗi đau đã ngấm sâu vào tâm hồn của chị, nên nó không phát tác ra ngoài nữa mà chỉ lắng động lại để gặm nhấm thể xác và tinh thần của người đàn bà trẻ. Thằng còn vốn sớm đã hiểu thế nào là sự mồ côi cha mẹ, nên nó rất đau lòng khi nhìn thấy những vành khăn trắng quấn trên đầu đám con của Tư Dũng. Nhưng nó hiểu rằng, nó hoàn toàn bất lực trước mọi việc, nó còn quá nhỏ để làm một cái gì đó giúp đỡ cho vợ của Tư Dũng. Ngay cả đến bản thân nó cũng còn rách rưới thì nói gì tới chuyện giúp ai. Rồi thì đám ma của Tư Dũng cũng xong, thằng còn từ giã chị Tư để quay trở về bên khu cây bàn quen thuộc của nó. Hôm rày nhờ số tiền có sẵn mà nhà bãi đã sống lây lất đợi đứa cháu nội xong công việc đền ơn đáp nghĩa của nó. Khi thằng còn thất thiểu bước về nhà, nhà bãi đang ngồi bó gối trên cái chõng nhìn ra con sông rộng. Mọi việc xảy ra sao mà bất ngờ quá, kinh khủng quá, và không thể ngờ lão Kiết lại có thể hành động hung tợn như vậy. Người chết thì đã yên phận rồi, chỉ tội cho những kẻ còn sống. Thiểm Kiết bơ vơ với đàn con nheo nhóc, vợ Tư Dũng cũng vậy. Và thấy thằng còn nặng nề gieo mình xuống cái chõng, khiến cho cái chõng bật lên tiếng có két. Thấy thằng cháu mặt mày bơ phờ khóc hát mà thương, và hỏi bâng quơ. Sao rồi? Sao cái gì? Thằng còn gơ ngác. Đám ma của chú Tư mày sao rồi? Và bãi hỏi rõ hơn. Xong rồi nội. Thằng còn buồn bã đáp. Trò xương của chú đã được thím ấy đưa vào chùa rồi. Thế là hết. Và bãi lắc đầu nói, chú ấy tốt với tôi lắm, sao ở đời này những người tốt lại không sống dai được nội nhỉ? Thằng còn thở ra, đời sống lam lũ cực khổ, kiếm sống quá sớm đã khiến cho nó lớn lên trước tuổi và dặn hẳn đi. Vậy mà nội biểu tôi phải ăn ở hiền lành, không làm điều ác. Đừng có nói điên, mày... Và bãi nhấp nhái cái đôi mắt già nua nhìn ra những con tàu khổng lồ đang đậu trên sông Sài Gòn. Cái gì cũng phải theo cái luật nhân quả cả. Và đời như tao thì thấy nhiều rồi. Cứ sống tốt theo lương tâm trong sạch của mình, mày ơi. Nội nói cứ như nội là Phật sống không bằng. Thằng con bực dọc. Những tội ác cứ sống nhăn và sống phè phỡn. Còn chú Tư, còn ông cháu mình, còn những người nghèo khổ ở quanh đây, ai thương? Và bãi lặng lẽ nhìn đứa cháu mồ côi và thấy nó nói cũng có lý, nhưng không thể vì cuộc sống khắc nghiệt mà già để đứa cháu của nó có ý đồ xấu xa. Và hắn giọng. Rồi mày xem, có dai có trả cả. Bộ mày tưởng lên xe xuống ngựa rồi không có ngày lại phải đi ăn xin sao con? Cứ làm ác đi, rồi sẽ lãnh hậu quả. Mình cứ giữ phận đi, sống cho lương thiện, đừng tham lam ai. Lương tâm mình trong sạch, chết đi, mình cũng được yên ổn ở bên kia thế giới. Hồi trước, tao đi làm mướn, tao thấy nhiều người giàu nứt dách. Vậy mà đùng một cái, họ trắng tay. Thằng còn làm thinh, nó không muốn cãi lại với nội nó, dù nó không tin vào cái chuyện trả vai ấy. Vả lại cơn buồn ngủ khiến nó cứ díu mắt lại. Nó hỏi cho có lệ. Nội ăn cơm chưa? Rồi, mày vô nhà xúc bậy tô cơm nguội cho no lòng đi. Tao già ăn uống bao nhiêu? Thằng còn mắt nhắm nghiền, lưỡi như ríu lại. Thôi, tôi muốn ngủ. Và nó chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt sau mấy ngày thức trắng ở nhà Tư Dũng. Và bãi ngó đứa cháu bằng cái đôi mắt thương hại và lẩm bẩm. Khổ thân chưa? Nó có vẻ mệt dữ. Cái lúc đó già nghe tiếng lao xao rồi một toán công an mặc sắc phục đi qua. Già dương mắt ngó. Bầu trời chiều lộng gió, nước mắp mé kè đá, vỗ ọp ọt vào bờ. Ba bốn gã đàn ông, mặt mày hung tợn đã bị công an còng và cúi gầm đầu bước theo những người công an quay trở ra phà Thủ Thiêm. Con Hạnh đâm bổ về phía già bãi và hỏi. Mấy người tham gia vô vụ đánh lộn chết người bữa hổm, công an điều tra ra và bắt họ đó. Đáng khiếp. Làm sao họ biết ai dây dưa vụ đó mà bắt giấy? Và bãi bán tính bán nghi hỏi. Họ điều tra chứ có phải bắt ẩu đâu ông. Nhỏ Hạnh rít lên. Tại họ xúi dục ba con nên ổng mới chết. Những thứ đó thì có ở tù một gông cũng còn nhẹ. Nhỏ Hạnh quay qua nhìn thằng còn. Sau những ngày khủng hoảng tinh thần và mệt nhọc quá độ, thằng còn ngủ say như chết. Cái miệng của nó há ra và gương mặt trong giấc ngủ như nhăn lại. Thỉnh thoảng nó lại kêu, chú Dũng, chú Dũng. Nhỏ Hạnh thở dài buồn bã. Một nỗi buồn lại dâng trào trong lòng của nó. Nhỏ bỗng nhớ tới người cha bất hạnh và nghĩ tới cái hoàn cảnh khốn quẫn đang xảy ra cho cái nhà của mình vừa ứa nước mắt. Bầu trời đã xám lại, gió sông thổi bay lất phất những tàu dừa lả ngọn. Nhỏ Hạnh chào già bãi ra về, nhỏ bước bằng cái bước chân nặng nề và âm thầm. Già bãi lại lặng lẽ ngồi, bó gối nhìn ra con sông lạnh, đang từ từ trôi qua vào bóng đêm bên bờ kia Thủ Thiêm xa xôi. Vài ngày sau, tỉnh trí lại, thằng còn mới nhớ tới con Hạnh và lão Kiết. Nó được ông bãi cho biết tường tận từng chi tiết nao lòng mà Thím Kiết và đứa con gái mới lớn phải chịu trong hoàn cảnh hết sức khó khăn lúc ấy. Nhà nhỏ Hạnh lúc đó chỉ có một cái xuồng để đi mót sông, lão Kiết thì chết rồi. Chuyện sông nước mà không có đàn ông thì làm sao một mình Thím Kiết có thể đảm đương được. Lại nữa, Thím làm sao bỏ đám con, năm đứa nheo nhóc ở nhà. Trong lúc ấy căn nhà không có lấy một đồng ten, thì lấy gì mà làm đám ma cho chồng. Thím Kiết đành phải bán cái xuồng thân thương, đã gắn bó mấy năm trời nuôi sống cả gia đình. Được gần cả triệu bạc rồi chạy nợ, thêm vài trăm ngàn nữa mới đủ lo ma chay. Sau cái đám ma ấy, cả nhà nhỏ Hạnh vô cùng túng quẫn. Thằng còn ngồi thừ người, nghe nội nó kể chuyện nhà của nhỏ Hạnh bằng cái giọng thều thào. và những suy nghĩ phẫn phơ. Rồi thấy tội nghiệp cho Nhật Hạnh quá, thím Kiết nách một lúc sáu đứa con thì làm sao nuôi nổi tụi nó. Ở bên cái bờ sông này đồng tiền kiếm được khó khăn lắm, và bỗng nhiên thằng con nghĩ tới cái xuồng của nó. Ừ nhỉ, sự việc đột ngột xảy ra như sét đánh ngang tai thì nó còn nhớ tới cái xuồng bọng gì nữa. Bây giờ nó đã có xuồng rồi, nó và ông nó sẽ đi mót sống. Nếu có thêm con Hạnh phụ một tay thì tốt hơn nhiều, vì Gia Bãi cũng đã già, thao tác làm sao thành thạo và khéo léo bằng con nhỏ Hạnh. Với lại nó còn phụ lo cơm trưa nữa. Thằng còn suy đi tính lại cái phương án ấy rồi mới nói với Gia Bãi. Nói à, tôi tính kêu con nhỏ Hạnh đi mót xong với mình, nói thấy sao? Gia Bãi hấp hái đôi mắt ghen nhìn đứa cháu. Ông hiểu rõ, và sau cái câu hỏi của thằng còn, ông chậm rãi đáp. Được đó bay. Bây giờ giúp nhau mới là quý. Miễn khi đói bằng gói khi no, con nhỏ tội nghiệp quá. Mời ngần ấy tuổi đầu đã mồ côi cha, lại trắng tay thì làm gì nuôi em nó bây giờ. Nghe nội đồng ý, thằng còn cảm thấy sung sướng vô cùng, nó mắt ruột mắt gan vì ông nó đã hiểu được nỗi lòng của nó. Nó bỏ ra bờ sông đứng nhìn con xuồng đang neo trên mặt nước dập dềnh. Những trận mưa lớn đổ xuống xuồng hõm sài đã khiến cho lòng nước xuồng lưng lửng nước. Nó kéo dây cho cái mũi xuồng vào xác đá, rồi nhảy xuống vỡ lấy cái gào. Mũ để tác lấy tác để. Bây giờ thì chiếc xuồng này là gia tài của ông cháu, của nó và của con Hạnh nữa chớ. Thằng con vừa tác vừa mỉm cười với cái ý nghĩ vui vui ấy. Không bao giờ nó có thể quên những lon gạo, những con khô cá mặn chát mà con nhỏ Hạnh đã lén dúi vào nó hay cho ông nó mỗi khi nó đói xót cả ruột vì mót không được cái gì cả. Mà sau hổm rài nó không thấy con nhỏ Hạnh đâu cả. Mọi chuyện đâu phải là do nó gây ra thì tại sao con Hạnh lại giận nó? Thằng còn quay trở lên trên bờ rồi lững thững đi dọc theo bờ kè đá qua nhà con nhỏ Hạnh. Căn nhà lá nhỏ, vắng tanh, chỉ có ngọn đèn dầu nhỏ cháy leo lét trên bàn thờ lão Kiết ở giữa nhà. Mấy đứa em của nhỏ Hạnh chắc chạy chơi lanh hoanh đâu đó. Thím Kiết nghe nói mấy bữa nay bưng rổ rau ra chợ cái bàn bán, không có vốn liếng để mua bán cá thịt. Thím phải bươn chải mượn một ít vốn bán một mớ rau kiếm sống qua ngày. Nhưng còn nhỏ Hạnh đâu không thấy. Còn thằng con thì đi thẳng ra sau bếp. Ở sau hè, nhỏ Hạnh đang ngồi im lặng nhìn về dòng kênh nhỏ, nơi có những hàng dừa nước xanh nhỏ như đang thả hồn vào một nơi nào xa thẳm, nên không nghe tiếng bước chân của thằng còn. Thằng còn khẽ đằng hắn một tiếng, nhỏ Hạnh giật mình quay đầu lại. Lúc này thì thằng còn mới thấy mái tóc khoe vàng vì gian nắng của nhỏ Hạnh đã phủ vai rồi. Lúc này nó mới nhận ra thấy khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng của nhỏ Hạnh với chiếc mũi cao và đôi mắt to đen buồn bã. Lúc này nó mới nhận ra nhỏ bạn của nó bỗng nhiên lớn phỏng lên sau những gánh nặng quá sức, chất lên đôi vai gầy nhỏ bé. Thằng còn thấy lòng nó nhói đau, một nỗi đau mà chỉ có hai đứa nghèo cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cảm nhận được. Ánh mắt của nhỏ Hạnh nhìn xoáy vào mặt của thằng còn, nó lúng ta lúng túng, tay chân tự nhiên đâm ra thừa thải, rồi nó gãi gãi đầu, nhe răng cười. Mày ngồi ở đây làm chi? Nhỏ Hạnh làm thinh. Thằng con bỗng thấy nó hỏi một câu hết sức vô duyên, nó lúng túng sửa lại. Thím đi bán rồi hả? Nhỏ Hạnh khẽ gật đầu rồi đứng lên hất cái mái tóc sau lưng, vừa đi vô nhà vừa hỏi. Mấy bữa nay không đi mần hả? Không, tao ở nhà. Tiếng mày của nhỏ Hạnh làm cho thằng con nhẹ cả người, nó thấy tự nhiên thoải mái hơn lúc vừa mới gặp nhỏ Hạnh. Nó bước theo sau nhỏ bạn miệng nói. Tao qua kiếm mày có chuyện đây. Chuyện gì? Nhỏ Hạnh quay ngoắt lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Vô nhà đã, gấp gì? Thằng còn cười nói. Khi đã leo lên, ngồi xếp bằng trên đi văn, thằng còn ngó con nhỏ Hạnh đang rót nước ở cạnh bàn. Tao rủ mày đi mận. Nhỏ Hạnh bước lại trao cho thằng còn ly nước trà nóng rồi ngồi xuống mép đi văn. Nhỏ chẳng có vẻ gì chú ý tới lời đề nghị của bạn, giọng nghe nghèn nghẹn xa xăm. Mần gì bây giờ đây? Tao không biết chữ, không có tiền, bây giờ lại không có cha nữa. Nước mắt lăn dài trên má của nhỏ Hạnh, nó cúi mặt xuống khóc thầm lặng. Thằng con lại gãi đầu sồn sột, Nó vốn sợ thấy nước mắt, nhất là nước mắt của con gái. Mãi một lúc sau thằng con mới tìm ra câu nói. Hạnh à, mày với tao đều nghèo cả, nhưng mày đừng lo, tao đã có cách rồi. Gió Hạnh vẫn cắm gùi mặt xuống, mái tóc dài phủ lưng khẽ rung lên. Thằng con gắt. Mày có nghe tao nói không vậy? Nhỏ Hạnh ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe. Đi mần, nói đi, bộ tao điếc hả? Thằng con ngồi xích lại gần nhỏ Hạnh, nhỏ giọng. Ôi, bỏ qua đi, mày nghe tao nói nè, tao qua rủ mày đi mần là đi mót xong với tao đó. Mót xong? Nhỏ Hạnh ngơ ngác gặp lại hai từ quen thuộc ấy rồi mỉm cười. Tao đâu còn xuồng bỏng gì nữa đâu mà đi mần. Mày làm sao vậy Hạnh? Mơ hả? Thằng con bực mình. Mày quên tao có xuồng rồi hả? Tao với mày sẽ sắm đồ nghề rồi hai đứa mình và các ông nội tao nữa cùng đi mần. Nhỏ Hạnh chợt nhớ tới ra là thằng con có mua được cái xuồng nhờ sợi dây chuyền nó lượm được. Nó nhớ tới sợi dây chuyền oan nghiệt. Cũng vì sợi dây chuyền màu vàng ấy mà ba nó đã nổi lòng tham. Cũng vì sợi dây chuyền ấy mà ba nó đã bỏ mạng. Ôi đồng tiền. Nhỏ Hạnh ngao ngán thở dài. Thằng con thấy vậy. Ngỡ nhỏ Hạnh đã sợ và chê cái nghề cực nhọc ấy nên hỏi. Mày không thích hả? Như chợt tỉnh giấc, nhỏ Hạnh lắc đầu, mắt chớp chớp. Đâu có. Nhưng để tao hỏi qua má tao đã. Thằng con leo xuống đất. Bước qua bàn đặt cái ly vào khay mũ vàng ố rồi quay lại bàn. Vậy tao về, mày hỏi thím lẹ lên, tụi mình ở không cả hai tuần rồi, giờ tao về lo đồ nghề. Thằng con bước ra cửa, nhưng nhỏ Hạnh đã giật gọi lại. Con, khoan đã, chờ tao một lát. Nhỏ Hạnh chạy vụt ra sau bếp rồi quay trở ra, trên tay nó là một cuộn dây luộc và cái bàn chải để lấm chấm đinh. Nó đưa cái mớ đồ nghề cho bạn. Mày mua sắm làm chi cho thêm tốn? Bữa hổm má tao bán xuồng cho người ta, đem về An Thới Đông làm phương tiện đi lại, nên họ chẳng thèm lấy cái mớ dây này để làm chi cả. Với lại họ sợ xui. Nói tới đó Nhỏ Hạnh im bặt. Nó biết nó đã lỡ lời. Thằng con toét miệng cười. Xui vậy? Vậy là đỡ tốn tiền. Tao có xuồng, mày có đầu nghề, hai đứa mình gặp lại là đúng rồi. Lần đầu tiên từ khi bước vô nhà con nhỏ Hạnh cho tới giờ, thằng con mới thấy nhỏ bạn mỉm cười. Nó sung sướng bước ra cửa, cái bàn chải lủng lẳng bên hông.